Tạo hóa tiên đế, chương 1184, lẫn vào, gocchuyenaudio.com, ở chỗ sâu trong đáy biển cũng không phải tối đen như mực, có núi đá đặc biệt tản mát ra hào quang óng ánh, kỳ hoa dị thảo linh khí bức người, san hô rong biển chập chờn sinh tư, sinh trưởng ở trong sơn mạch cực lớn dưới đáy biển, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Quái ngư lớn cỡ mấy trăm trượng, rắn biển to hơn thùng nước, bàng dài vung vẩy hai cái càng cực lớn, tất cả đều là khí huyết bành trướng, ẩn chứa một tia huyết mạch viễn cổ hồng hoang, để cho sinh vật du động chung quanh đều sợ tới mức lạnh run. Cái này là Đông Hải mênh mông, tựa như một thế giới thượng cổ hồng hoang. Đoàn người Khương Tư Nam đi về phía biển sâu, ở chỗ sâu trong đại hải có sơn mạch cực lớn không ngớt không dứt, bọn hắn một đường khúc chiết cũng không biết qua bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Ông, một vầng sáng rực rỡ tươi đẹp chói mắt làm con ngươi không mở ra được, khí lành bốc hơi, trong một sơn cốc khoáng đạt có một thủy tinh cung vô cùng khổng lồ, như tiên kim đúc thành, óng ánh sáng long lanh, tràn ngập long uy mênh mông. Nơi này chính là Tổ Long Cung. Long Hoàng chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia phức tạp cùng đau đớn nhàn nhạt, vài chục năm sau lại về tới đây, hết thảy đều đã là vật còn người không còn rồi. Vừa lúc đó, một đội dạ xoa tuần tra bay tới, mặc áo giáp màu đen, tay cầm tam xoa kích, ánh mắt lạnh như băng, sát khí đằng đằng. Dạ xoa tuần hải cầm đầu, thân cao 9 trượng, khí huyết bàng bạc, cho người cảm giác áp bách rất lớn, hắn đi tới trước mặt Quy Thừa Tướng, cung kính thi lễ một cái nói. Tham kiến Thừa Tướng Đại Nhân. Ân, Quy Thừa Tướng uy nghiêm nhẹ gật đầu hỏi. Cung chủ Đại Nhân đã xuất quan chưa? Hồi bẩm Thừa Tướng Đại Nhân, cung chủ vẫn đang bế quan tu luyện, nhưng 2 ngày sau sẽ xuất quan, hắn phân phó Thừa Tướng Đại Nhân ngươi sau khi trở về, đi Bàn Long Điện chờ đợi. Tuần Hải dạ xoa cung kính hồi đáp, tốt ta đã biết, Quy Thừa Tướng quơ quơ ống tay áo, đội dạ xoa Tuần Hải kia liền chậm rãi lui đi. Thủy tinh cung sáng chói, trước 2 đại môn phong cách cổ xưa cũng không có lính tôm tướng cua gì thủ hộ, chỉ có một đội Tuần Hải dạ xoa, mà trên bảng hiệu kim sắc có khắc 3 chữ to sáng chói. Tổ Long Cung, Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc, không biết vì sao Long tộc thánh địa lại không có binh tướng gì thủ hộ. Nhưng nhìn vẻ mặt đám người Quy Thừa Tướng như thường đi đến đại môn, Khương Tư Nam cũng tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng. Ông, theo đám người Quy Thừa Tướng tiếp cận, 3 chữ Tổ Long Cung bỗng nhiên đại phóng hào quang, bắn ra chùm tia sáng sáng chói rơi vào trên thân đám người Quy Thừa Tướng, chùm tia sáng này hùng vĩ, uy nghiêm, để cho người cảm giác được toàn thân phảng phất như bị nhìn thấu. Mà cùng lúc đó, trong miệng Long Hoàng phun ra, xuất hiện một ngọc tỷ kim sắc, phía trên có cửu long quay quanh, trông rất sống động, có tiên quang nhàn nhạt lượn lờ, giờ phút này phóng ra một vầng sáng nhàn nhạt trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam cùng Hắc Thủy Lôi Thần. Tổ Long Cung bắn ra chùm tia sáng lóe lên rồi biến mất, chậm rãi tán đi. Oanh, đại môn của Tổ Long Cung ầm ầm mở rộng. 3 chữ Tổ Long Cung kia, nghe nói là dùng máu tươi của thái cổ Tổ Long ghi thành, cực kỳ thần diệu, không phải người của Tổ Long Cung, coi như là tiên nhân cũng đừng muốn trà trộn vào, ta có Tổ Long tỷ cho nên mới có thể che giấu bọn ngươi. Long Hoàng giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, có thủ đoạn thần. gocchuyenaudio.com, diệu như vậy, căn bản không cần thủ vệ gì, toàn bộ Tổ Long Cung xem ra rất có thể là một kiện chí bảo. Khương Tư Nam theo Quy Thừa Tướng tiến vào Tổ Long Cung, phảng phất như tiến vào một phiến thiên địa khác, trước mắt là thiên địa mênh mông bát ngát, vô số cung điện sáng chói phiêu phù ở trên mây trắng, thanh âm long ngâm liên tiếp, linh khí hóa thành linh dịch chảy xuôi. Đây là nội bộ không gian của Tổ Long Cung, cũng là Long tộc thánh địa. Đoàn người Quy Thừa Tướng vừa xuất hiện, liền chứng kiến có rất nhiều cường giả Long tộc khí tức cường đại, người mặc áo giáp, nhãn quang lạnh như băng, tựa như quân đội. Khương Tư Nam cảm giác được trong những khí tức này yếu nhất cũng là vương giả, đại bộ phận đều là cường giả hoàng đạo, ngay cả cường giả chí tôn cũng không ít. Không hổ là Tổ Long Cung a, trong nội tâm Khương Tư Nam tán thán nói. Ơ a, Quy Thừa Tướng trở lại rồi, không biết sự tình Thần Tiêu Cung thuận lợi hay không, tiểu tử Lôi Chấn kia xứng với Hình Nhi muội muội không? Vừa lúc đó, một thanh âm chói tai truyền đến, từ đằng xa bay tới một chiến xa kim sắc có 9 kim long cấp bậc hoàng giả lôi kéo, bay về phía đây. Chiến xa là tiên kim đúc thành, tản ra sáng bóng thần bí, phía trên khắc lấy rất nhiều phù văn, 10 nữ tử mặc sa mỏng quyến rũ đứng hầu ở bên cạnh chiến xa, da thịt tuyết trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong ánh mắt mang theo xuân sắc nhàn nhạt. Ở trên chiến xa, nằm nghiêng một người trẻ tuổi môi hồng răng trắng, mặc cẩm bào thoạt nhìn có chút tuấn tú, nhưng ánh mắt rất âm lãnh, thần sắc vô cùng kiêu căng. Chứng kiến người trẻ tuổi này, ánh mắt Quy Thừa Tướng lóe lên, chậm rãi nói. Nguyên lai là thiếu công chủ, việc này có chút thuận lợi, Lôi Chấn kia coi như là thiên kiêu nhân tộc, đương nhiên xứng với Hình Nhi. Đồng thời, Quy Thừa Tướng âm thầm truyền âm nói. Người này là nhi tử bảo bối của Ngao Trác Ngao Vân, hắn một mực ngấp nghé Hinh Nhi, nếu không phải Ngao Trác cùng Thần Tiêu cung cấu kết cần quan hệ thông gia đến gia tăng song phương tín nhiệm, chỉ sợ Hinh Nhi đã sớm rơi vào trong tay hắn rồi. Khương Tư Nam nhạy cảm giác được trên người Long Hoàng tản mát ra một cỗ sát cơ như thực chất. Lương xứng, hừ, toàn bộ Thái Sơ đại thế giới, trừ ta ra ai còn có thể xứng với Hinh Nhi. Ngao Vân cười lạnh một tiếng nói, Lôi Chấn lại là cái gì? Sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn đích thân vặn đầu của hắn xuống. Chúng ta đi, trong hư không chiến xa ầm ầm chuyển phương hướng, về phía xa xa cực tốc mà đi. Xem ra tiểu tử này bất mãn với Thần Tiêu cung a, có lẽ có thể lợi dụng thoáng một phát. Hơn nữa hắn tới nơi này, chẳng lẽ chỉ vì thị uy đơn thuần sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác Ngao Vân này có chút không tầm thường, hơn nữa tuy Ngao Vân nhìn như lỗ mãng, nhưng tu vi rất cường đại, đã đạt đến hoàng giả đỉnh phong, thiên phú rất mạnh. Khương Tư Nam một bên suy tư, một bên theo Quy Thừa Tướng bay đến một cung điện, nơi này là chỗ ở của Quy Thừa Tướng. Cung chủ, hôm nay Ngao Trác đang bế quan, hẳn là đang luyện hóa ba kiện tiên khí kia, đây là một hội tốt cực cơ, chúng ta có thể thừa cơ hội này tiến vào Hóa Long Trì. Quy Thừa Tướng cho lui thủ hạ, mở ra trận pháp cấm chế trong cung điện, lúc này mới chậm rãi nói. Ta xem hẳn không dễ dàng. Hắc Thủy Lôi Thần nói. Vừa rồi ta phát hiện trong tổ long cung này, cường giả trí tôn ẩn núp trong. Góc truyện audio.com, bóng tối khoảng chừng mấy chục người, mở ra Hóa Long Trì thanh thế to lớn, khó tránh khỏi sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Long Hoàng cũng hiển hóa thân hình, gật đầu nói. Không sai, Hóa Long Trì có thể nói là hạch tâm chi địa của Tổ Long Cung, cùng Tổ Long Thiên Bích liền nhau, Ngao Trác hẳn ở trong Tổ Long Thiên Bích bế quan, nếu chúng ta tiến vào Hóa Long Trì tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên nói, có thể tìm Ngao Hinh Nhi hỗ trợ hay không? Long Hoàng cùng Quy Thừa Tướng đều ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp. Cách chương.